Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh từ đạo Việt Nam tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận sáng 24 tháng 11 năm 2018. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống phút giây hiện tại và làm cho nó đầy tình yêu. Vì chấm này nói tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Vì phút này nói tiếp phút kia, đời sống chấm mỗi chấm cho đúng thì đời sẽ đẹp, chấm mỗi chấm cho tốt thì đời sẽ thấy đường đi vòng to mỗi chân đi vòng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 34 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội muốn chúng ta nghĩ đến giây phút cuối của lịch sử và của đời sống chúng ta. Chúa Giêsu dạy trong bài tin mừng hôm nay rằng, để có thể bình an trong ngày Chúa đến là giờ chết của mỗi người, chúng ta phải luôn nghĩ tới ngày đó và phải cầu nguyện không ngừng. Mỗi giây phút hiện tại đều có giá trị vĩnh cửu. Bởi vì nếu chúng ta sống thật tốt đẹp những giây phút của hiện tại, thì Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thấy hạnh phúc mai sau. Nghĩa là tỉnh thức mọi giây phút, để lòng không bị chai đá nặng nề, bởi con tim ra nặng nề mà quên mất Thiên Chúa phải là cùng đích cuộc đời của chúng ta. Do đó, tỉnh thức và cầu nguyện đi đôi với nhau. Những ai sống tỉnh thức là vì người ấy đã cầu nguyện. Và những ai đã cầu nguyện thì người đó biết giá trị của những giây phút sống tỉnh thức. Giáo hội muốn mỗi người chúng ta suy nghĩ về chính cái chết của mình. Tiếng gọi của Chúa sẽ đến. Tiếng Chúa gọi sẽ là một sự ngạc nhiên, nhưng rồi sẽ có một sự ngạc nhiên khác của Chúa. Đó là sự sống đời đời được ban tặng cho chúng ta. chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị tướng ở Hy Lạp bị ông vua của nước mình thù ghét. Một hôm vào ngày sinh nhật, vị tướng này đang cùng bạn bè vui mừng thì có một người của triều đình đến báo. Nhà vua đã quyết định đúng 6 giờ chiều nay sẽ treo cổ vị tướng. Tất cả mọi người đều trở nên buồn bã, nhưng vị tướng nói với mọi người, các bạn chớ có buồn, vì đây là những giờ phút cuối của cuộc đời tôi. Tương lai phía trước đã không còn nên không cho phép mình sống vô nghĩa, mà phải tận hưởng những giây phút cuối của cuộc đời. Xin các bạn hãy vui vẻ và nhảy múa cùng với tôi. Đấy là nguyên tắc sống của tôi. Tôi luôn luôn ý thức rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhờ nguyên tắc này mà tôi sống mỗi giờ phút cảm thấy được nhiều hơn. Buổi chiều nay là giờ phút cuối. Cuộc đời ngắn ngủi, tôi không thể để dành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc đời ngắn ngủi để sống tỉnh thức và cầu nguyện, đó là thái độ cần thiết của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong mỗi ngày sống, để đón chờ ngày Chúa đến. Đó là ngày cuối cùng của cuộc đời con người và của nhân loại. Như vậy, kể từ hôm nay và ngay lúc này, trước khi bắt đầu một lời nói hay việc làm, chúng ta có thể suy nghĩ. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng, tôi sẽ nói và làm công việc thật tốt. Và một khi chúng ta làm tốt như thế trong các mối liên hệ gia đình hay với những ai chúng ta gặp gỡ, thì chúng ta sẽ bình an trong giờ chết. Vì ai không tỉnh thức và sẵn sàng trong giây phút hiện tại, thì khi Chúa đến gọi, chúng ta sẽ không còn thời giờ để sắp xếp cuộc đời. Lạy Chúa, những ngày cuối cùng của năm phụng vụ cũ đã kết thúc, và khởi đầu cho năm phụng vụ mới bắt đầu. Điều Chúa muốn chúng con thực hiện là tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Xin dạy chúng con biết rằng, cái chết chẳng phải là chuyện của ngày mai, mà cái chết hiện diện trong từng hơi thở, trong từng sinh hoạt giao tiếp gặp gỡ của chúng con ngay hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để sống năm phục vụ mới với một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Amen.
Lạy Chúa, con không đợi chờ, con tin trong một tình hiện tại và làm cho nó vui vì mình thương. Làm cho nó đầy tình yêu. Vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn dặm chân thành một đường dài. Vì cách này nối tiếp chấm kia, muôn trường phun thành một người sống.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 600 vị quản đốc các đền thánh. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các vị quản đốc các đền thánh tăng cường việc đón tiếp các tín hữu hành hương, giúp đỡ các nhu cầu thiêng liêng của họ, cầu nguyện, cử hành các bí tích và giúp họ cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng 11 vừa qua, dành cho 600 vị quản đốc các đền thánh, các trung tâm hành hương ở các nơi trên thế giới, tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Roma từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 với chủ đề Đền Thánh, cánh cửa mở rộng cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp dành cho các tín hữu hành hương, kể cả những tín hữu đi trong nhóm nhỏ hoặc không thuộc đoàn nào. Ngài nói, thật là buồn sự kiện khi tín hữu hành hương ấy đến các nơi thánh, chẳng có ai chào mừng và đón tiếp họ như những người lữ hành. Chúng ta không chỉ quan tâm hơn đến những nhu cầu vật chất và tài chánh, mà quên đi thực tại quan trọng là các tín hữu hành hương. Chúng ta phải quan tâm đến mỗi người, làm sao để họ cảm thấy như ở nhà, như một người thân thương được chờ đợi từ lâu và nay đã tới. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đền thánh là nơi cầu nguyện và phần lớn các đền thánh của chúng ta liên hệ tới lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ Maria đáp lại tất cả mọi người với cái nhìn nồng nhiệt của mẹ. Về vấn đề kinh nguyện tại các đền thánh, tôi muốn nhấn mạnh hai điều cần thiết. Trước tiên là cổ võ kinh nguyện của giáo hội qua việc cử hành các bí tích làm cho ơn cứu độ hiện diện và hiệu năng. Ngoài ra, các đền thánh được kêu gọi nuôi dưỡng kinh nguyện của mỗi tín hữu trong thinh lặng nội tâm. Mỗi người phải được giúp đỡ để biểu lộ kinh nguyện riêng của họ. Bao nhiêu người đến các đền thánh vì họ cần được lãnh nhận một ơn và họ trở lại để cảm tạ sau khi cảm nghiệm được ơn ấy, nhiều khi vì đã nhận được sức mạnh và an bình trong thử thách. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong các đền thánh của chúng ta, không ai bị cảm thấy mình là người xa lạ, nhất là khi họ đến với gánh nặng của tội lỗi. Và tôi muốn nêu nhận xét này, đền thánh phải là nơi ưu tiên để cảm nghiệm lòng thương xót vô biên. Cũng vì lý do đó, tôi đã muốn có cửa lòng thương xót tại các đền thánh trong năm tháng đặc biệt về lòng thương xót của Chúa. Cụ thể hơn, cần có những linh mục thánh thiện được huấn luyện kỹ lưỡng, có lòng thương xót để ban bí tích hòa giải tại các đền thánh. Tôi cầu mong rằng sẽ không bao giờ thiếu hình ảnh vị thừa sai lòng thương xót tại các đền thánh. Tin giáo phận Buôn Ma Thuột. Giáo phận Buôn Ma Thuột chào đón Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm giáo phận Đà Nẵng, chiều ngày 27 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Buôn Ma Thuột. Trong buổi gặp gỡ tại nhà nguyện tòa giám mục, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Buôn Ma Thuột, đã thay mặt cộng đồng dân Chúa hân hoan chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski. Nhân dịp này, Đức Cha Vinh Sơn xin Đức Tổng Giám mục chuyển đến Đức Thánh Cha lòng tôn kính, tri ân và vâng phục. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski nói lên niềm vui gặp gỡ trong ngôi nhà nguyện ấm cúng mang đậm nét đẹp của vùng Tây Nguyên Việt Nam. Đức Tổng chuyển lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha đến người dân Việt Nam, đặc biệt là các giám mục, linh mục, tu sĩ và các tín hữu trong cộng đoàn dân Chúa. Kế đó, chiều ngày 28 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã dâng thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Buôn Ma Thuột. Đồng tế với ngài, có Đức Cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận, cha tổng đại diện và quý cha trong giáo phận. Trước khi bước vào thánh lễ, cha Giuse Trịnh Văn Hân, cha sở nhà thờ chính tòa, đã thay mặt cộng đồng dân Chúa gửi đến Đức Tổng giám mục lời chào trân trọng và quý mến. Sau đó, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã giới thiệu sơ lược cho cộng đoàn biết về Đức Tổng giám mục Marek Zalewski và quá trình công tác của Ngài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski diễn giải về sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giúp các tông đồ ra đi làm chứng cho Chúa kỳ cột. Đức Tổng giám mục nói, có thể nói, giáo hội Việt Nam là giáo hội của Chúa Kitô vì Việt Nam có nhiều thánh tử đạo. Họ trải qua những thử thách lớn lao và giặt áo trong máu còn chiền. Họ được ơn Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Đức Kitô bằng chính mạng sống của mình. Mừng kính các thánh tử đạo, chúng ta noi gương các ngài sống niềm tin cậy mến, làm chứng nhân cho Chúa trong đời sống hàng ngày của mình, trong gia đình, trong xã hội. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski chuyển lời chào thăm, lời cầu nguyện và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam và cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Buôn Ma Thuột. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe bổn mạng Mỹ Châu. Tham dự thánh lễ sẽ có các hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân Mỹ Châu Latin hiện diện tại Roma, cùng với các tín hữu hành hương và du khách. Phần thánh ca sẽ do ca đoàn Sistina của Tòa Thánh và ca đoàn Học viện Pio Mỹ Châu Latin ở Roma đảm trách. Đây sẽ là lần thứ 5 Đức Thánh Cha cử hành lễ này tại đền thờ Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ có nghi thức rước cờ của các nước Mỹ Châu tiến lên gần bàn thờ. Trước thánh lễ, lúc 5 giờ rưỡi sẽ có buổi đọc kinh Mân Côi và cuối thánh lễ, cộng đoàn và ca đoàn sẽ hát thánh ca ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Tu sĩ nói rằng các đàn sĩ là những chứng nhân của Chúa Kitô cho thế giới hôm nay. Trong một bài viết đăng trên báo Quan sát viên Roma có tựa đề Những người mang lại tiếng nói cho sự thinh lặng, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký Bộ Tu sĩ, đã đề cao chứng tá của đời sống chiêm niệm và sự cần thiết của lối sống này trong thế giới ngày nay. Trước hết, Đức cha Caballo xác định rằng đời sống đan tu cũng như mọi hình thức đi theo Chúa Kitô đều đối diện với nhiều thử thách, nhưng các đan sĩ không xem các thử thách như những vấn đề mà ngược lại là những cơ hội để đời sống của họ có ý nghĩa hơn khi nói về tin mừng và nuôi dưỡng một đức tin sáng tạo. Tiếp đến, các đan sĩ không trốn tránh cuộc đời vì cho rằng nó hư hoại, tội lỗi, không thể sống được. Nhưng họ chọn sống trong thế giới theo cách thế của tin mừng để cho người ta nhìn thấy Thiên Chúa. Đắm mình trong sự sâu thẳm của sự hiện hữu con người, các đan sĩ hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa và làm chứng về một cuộc sống không bị tê liệt bởi những an toàn được tinh thần hóa hoặc mê hoặc, nhưng năng động, hòa nhịp với tất cả các chiều kích của cuộc sống. Khi sống theo tin mừng, các đan sĩ làm cho Thiên Chúa tình yêu trở nên cụ thể đối với những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Đức cha Caballo nói rằng, vì thời đại của chúng ta bị chi phối bởi sự đề cao tư duy cá nhân, năng lực cá nhân và nhu cầu tự làm. Do đó, nó cần sự đối thoại, lắng nghe, thinh lặng đích thực, giúp đưa đến sự suy tư, các suy tưởng và hình thành nên nền văn hóa gặp gỡ. Các đàn sĩ được mời gọi hiệp nhất với nhau để làm chứng cho cuộc sống hàng ngày về các tâm tình của Chúa Kitô, để suy nghĩ theo tin mừng và hành động như Chúa Giêsu. Các đàn viện được mời gọi xét lại những điều này và các yếu tố khác để bảo đảm sự hiện diện gặp gỡ của mình bên cạnh những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Trong thời đại này, khi con người thường bị chà đạp và thân xác bị biến thành thứ đồ vật bị thao túng và dễ bị sử dụng, thì những người thánh hiến cũng như những đan sĩ chiêm niệm được kêu gọi làm chứng tá rằng thân xác không phải là một nơi của tội lỗi. Họ được mời gọi nói về vẻ đẹp của sự hiện hữu được ban cho nhưng không qua kỳ tác thân thể. Qua sự hiện hữu của mình, những người thánh hiến và đặc biệt là các đan sĩ trình bày rằng thân xác và những đặc tính của thân xác là đền thờ của Thiên Chúa. Họ dẫn thân làm chứng rằng Kitô giáo không chống lại thân xác và các phẩm chất của nó, nhưng làm chứng rằng đó là nơi và không gian Thiên Chúa tỏ hiện chính mình trong cuộc sống độc đáo của mỗi người. Họ được kêu gọi làm chứng về vẻ đẹp của con người được nhìn thấy nơi thân xác của những người sống hội nhập, có khả năng liên hệ. Họ được mời gọi để bảo vệ con người trong tất cả các khía cạnh của nó. Trong một thế giới bị xé rách bởi các mảnh vỡ, chiều kích chiêm niệm cho thấy khả năng có thể tái dệt lại tấm vải nhân loại các cá nhân và cộng đồng, nhiều lần bị xé toạc bởi sự trống rỗng. Trong xã hội không có quy tắc, nơi cái tôi trở thành thước đo của mọi thứ, cộng đoàn chiêm niệm được kêu gọi làm chứng về vẻ đẹp của sự tự do được thể hiện qua sự tôn trọng đối với mọi người và với thụ tạo khi xây dựng các lợi ích chung. Đức giám mục Caballo viết tiếp, đối với việc sử dụng và phung phí thời gian, cộng đoàn chiêm niệm đề xuất sự ổn định của một cộng đồng sống chung với ý nghĩa của cuộc sống được lựa chọn và người ta gắn bó với nó với niềm đam mê, tôn trọng từng người và nhìn nhận những vai trò khác nhau. Cuộc gặp gỡ với Chúa qua lời cầu nguyện cho phép người chiêm niệm lắng nghe những gì Thánh Linh nói trong đời sống cá nhân và cộng đồng để có được một cái nhìn chiêm niệm về các sự kiện, về sự trung gian, về lịch sử của con người. Thứ nhất, các cộng đoàn ít người đang già đi hay đau yếu, thật sự cảm thấy mình nghèo khó, có thể trưởng thành trong chọn lựa kết hợp với các cộng đoàn khác để trở thành sự hiện diện có ý nghĩa trong giáo hội qua lối sống phù hợp với căn tính của người thánh hiến, được thực hiện trong việc chuyên chăm cử hành phục vụ và các mối liên hệ huynh đệ. Tiếp đến, người nghèo đối với Thiên Chúa là người tín thác nơi Chúa và tự do khỏi tất cả những điều ngăn cản họ sống như Chúa Giê-xu. Bằng cách tích lũy vật chất của cải, các cộng đoàn đang ngày càng xa rời nguồn gốc của sự sống, Chúa Kitô và Tin Mừng, và mất đi ý thức rằng mình đang ở trong một đan điền. Chỉ sở hữu những gì là cần thiết bằng cách chia sẻ điều này với người nghèo, đó là tin tưởng vào Thiên Chúa, làm chứng về sự chăm sóc của đấng quan phòng, đấng không bao giờ bỏ rơi nhân loại, làm cho sự gần gũi của Thiên Chúa trong lịch sử con người trở nên hữu hình, đấng trở nên nghèo nàn như những người nghèo. Và Đức giám mục Caballo kết luận rằng, các đan sĩ làm thế nào diễn tả sự nghèo khó Tin Mừng? Những hình thức nghèo đói và bé ngọ nào họ được mời gọi khám phá hoặc phục hồi để lời khấn khó nghèo thực sự là một chứng tá hữu hình và đáng tin cậy và có ý nghĩa. Các đan sĩ tin rằng là người lữ hành được hiểu trên hết là sự từ bỏ và tự do tinh thần là một đặc tính của ơn gọi chiêm niệm trong thời gian này khi mà nhiều cộng đoàn phải đóng cửa vì thiếu ơn gọi. Trong một thế giới đang mất đi chiều sâu của sự giao tiếp, các đan sĩ được kêu gọi qua sự hiện diện của mình làm cho mối quan hệ trung thành của Thiên Chúa với nhân loại trở nên hữu hình. Trong thời đại mà các tiếng nói chồng chéo lên nhau, các đan sĩ có sứ mệnh lớn lao là làm chứng nhân về chiều sâu của cuộc sống, mang lại tiếng nói cho thinh lặng, làm cho thấy chúng ta có thể sống trong sự thanh tĩnh. Chính trong thời đại mà để sống, chúng ta chìm đắm trong sự ồn ào và để lấp đầy những khoảng trống của sự hiện hữu hoặc tình cảm không được xác định. Người ta điên cuồng chạy từ góc này đến góc kia của trái đất mà không cảm nhận được sự sâu sắc và ổn định của các mối quan hệ.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn. trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh từ đạo Việt Nam tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận sáng 24 tháng 11 năm 2018.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta hân hoan cùng với toàn thể giáo hội Việt Nam kết thúc năm thánh từ đạo. Một thoáng nhìn lại lịch sử về hành trình đức tin trên quê hương Việt Nam, chúng ta thấy rằng đức tin hay tin mừng đã được đem tới Việt Nam vào năm 1533, cách đây 485 năm, và riêng Giáo phận Sài Gòn được thành lập vào năm 1844, lúc đó gọi là Giáo phận Tây Tạng Trong, cách đây 174 năm. Vào năm 1844, các tỉnh ở miền Nam cùng với Campuchia và một phần của Lào họp thành Giáo phận Tây Tạng Trong. Thế mà từ năm 1844 đến nay, Giáo hội Campuchia hiện nay chỉ có hơn 24.000 người Công giáo trên 16 triệu dân, chiếm 0,15%. Trong số đó chỉ có 9.000 người Công giáo Campuchia, còn lại 15.000 người Công giáo gốc Việt đang sinh sống tại đó. Tại Campuchia hiện nay có một giáo phận đại diện tông tòa Nôm Tinh và hai giáo phận nhỏ củ doãn tông tòa là Bát Tam Vong và Con Phong Trang. Hình ảnh so sánh này có thể giúp ta thấy hồng ân đức tin Thiên Chúa ban tặng cho dân tộc Việt Nam đã được cha ông tổ tiên chúng ta bảo vệ, gìn giữ và vun trồng bằng chính máu của các ngài. Để rồi hôm nay Giáo hội Việt Nam lớn mạnh với khoảng 8 triệu người Công giáo trên 95 triệu, chiếm 8,4% với 26 giáo phận chính tòa. Riêng Tổng giáo phận Sài Gòn thành lập từ năm 1844 đến nay đã phát triển có 6 người con, 2 người cháu và 1 người chắt. 6 người con là giáo phận Nông Tinh năm 1850, Vĩnh Long 1938. Hai người con sinh đôi là Mỹ Tho và Đà Lạt năm 1960, và sau đó hai người con sinh đôi nữa là giáo phận Phú Cường và Xuân Lộc năm 1965. Hai người cháu là giáo phận Cần Thơ năm 1955, con của giáo phận Nông Tình, và giáo phận Bà Rịa 2005, con của giáo phận Xuân Lộc. Và một người chắt là giáo phận Long Xuyên năm 1960, con của giáo phận Cần Thơ. Một yếu tố quan trọng là ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã ra tông hiến Venerabilium Nostrorum, thành lập hàng giáo phận Việt Nam với 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, đánh dấu bước trưởng thành. Từ nay, Tòa Thánh trao cho các giám mục Việt Nam quyền lãnh đạo với tư cách là giám mục chính tòa, không còn là giám mục đại diện tông tòa, đại diện Tòa Thánh nữa. Giáo hội Việt Nam hiện nay là gia sản đức tin mà các bậc tiền nhân đã để lại. Cha ông chúng ta đã đón nhận đức tin và sẵn sàng dùng chính mạng sống mình để bảo vệ đức tin và trao lại đức tin đó cho con cháu. Thật vậy, từ đạo theo nguyên ngữ là martyr, có nghĩa là làm chứng. Vậy thì việc cha ông chúng ta đã sẵn sàng bỏ tất cả vinh hoa phú quý, sẵn sàng chịu chết để làm chứng điều gì? Chắc chắn các ngài sẵn sàng chết không phải vì các ngài không muốn sống, Nhưng các ngài đã sẵn sàng chết để làm chứng rằng sự sống nơi trần thế này không phải là tuyệt đối, và mọi vinh dự của cải ở đời này không phải là vĩnh cửu. Với cái chết của mình, cha ông chúng ta đã cho thấy rằng chết chưa phải là hết, nhưng là cửa ngõ để đi vào một đời sống vĩnh cửu, đúng như lời Chúa nói với chúng ta trong bài đọc một hôm nay, trích từ sách Khôn Ngoan. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng thực hình nào động tới họ được nữa. Lúc họ rời xa chúng ta, tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thật ra họ đang hưởng an bình. Một cách cụ thể, từ đạo là sự chọn lựa trong đức tin, mà bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe nói về sự chọn lựa này. Như Chúa Giêsu đã nói, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Các thánh từ đạo Việt Nam đã chọn lựa Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu thay vì chọn lựa sự sống tạm thời với những của cải tại trần thế này. Một hình ảnh cụ thể của sự chọn lựa là bước qua hoặc không bước qua thánh giá. Đã có người bước qua và đã có nhiều người không bước qua thánh giá. Có những người được khiêng qua thánh giá nhưng đã co chân lên như thánh Anton Nguyễn Đích. Đã có người bước qua thánh giá nhưng sau đó lại hối hận. Đó là trường hợp của ba vị thánh Âu Tinh Phan Viết Huy, Nicola Bùi Đức Thể và Đa Minh Đinh Đạt. Quan đã bày ra trước mặt các ông 10 nén vàng, một tiệm chịu nạn và một thanh gươm rồi nói: cho các người tự ý chọn, bước qua thánh giá thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi người ra, xác sẽ bị bỏ trôi ngoài biển. Có nhiều vị từ đạo đã được mời giả vờ bước qua thánh giá để quan có cớ mà tha, còn đức tin bên trong thì quan không đụng đến. Đây là một cám dỗ khá tinh vi và hấp dẫn, có vẻ như được cả hai, cả đời này, cả đời sau. Nhưng không thể giả vờ như thế. Đứng trước thập thánh giá là đứng trước một chọn lựa dứt khoát, không có giải pháp dung hòa hay lập lờ. Không bước qua thánh giá là làm chứng về niềm tin vào Chúa Kitô, dù chỉ là hai cây gỗ xếp chéo nhau, nhưng đó vẫn là một biểu tượng cho Thầy Chí Thánh, Đấng đã chịu chết trên thánh giá. Các vị từ đạo đã không bước qua thánh giá vì họ tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa và họ đã chọn Chúa Giêsu. Và chọn Chúa Giêsu không chỉ là biểu lộ của lòng tin, nhưng còn là biểu lộ của lòng mến, như Thánh Phaolô đã khẳng định trong bài đọc 2. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, mắc mớ, gươm giáo? Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện lời Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ các thánh từ đạo Việt Nam hôm nay và trong ngày lễ mặc năm thánh từ đạo, lời Chúa một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta xét lại sự chọn lựa của mình. Chọn lựa này không phải chỉ một lần là xong, nhưng cần được lập lại mỗi ngày. Tôi đang chọn Chúa hay tôi chọn chính bản thân của tôi với những đam mê, dục vọng riêng của tôi, hay tôi chọn trần thế với tiền của danh vọng lạc thú? Chỉ cần một cái gật đầu, một click trên con chuột vi tính, một chữ ký, tôi có thể có tiền, nhưng nguy cơ là tôi đang quên đi những giá trị khác của tin mừng, của đức tin, đó là sự thật và tình yêu, đó là sự sống. Mới tuần trước đây, ngày 16 tháng 11, 2018 vừa qua, tôi có đọc một bài báo thật cảm động trên báo Tuổi Trẻ về sự chọn lựa của một người mẹ đã hy sinh mạng sống mình để đứa con được sinh ra. Đó là bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đã qua đời ngày 16 tháng 11, 2018, mới 33 tuổi, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vỏ tuyến thượng thận. Bác sĩ Mai Trọng Khoa, người chữa trị cho bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh đã nói, bác sĩ Hạnh đã chọn lựa hy sinh tính mạng sống mình cho con. Khi phát hiện bệnh, thì Hạnh mới có một con. Cô đang mang thai đứa con thứ hai, nhưng cô ấy nghĩ mình sẽ ra đi sớm, nên đã cương quyết từ chối điều trị ngay thời điểm ấy để sinh thêm một đứa con, cho con có chị có em đỡ đần nhau khi mẹ không còn nữa. Và bác sĩ Khoa nói tiếp, chúng tôi đã cảnh báo các nguy cơ cho bác sĩ Hạnh, nhưng Hạnh vẫn chọn con, thay vì chọn cách điều trị ngay cho mình để mình được sống, nhưng con có nguy cơ sẽ bị chết. Kính thưa cộng đoàn, tôi không biết bác sĩ Hạnh có phải là người công giáo hay không, nhưng chị đã chọn lựa sự sống của con thay vì sự sống của mình. Chị đã hy sinh chính bản thân của mình để đứa con của chị được sinh ra. Chị đã chọn một điều tốt lành cho người khác, cho con của chị. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn phải đối diện với biết bao chọn lựa tương tự như thế. Một lời nói xem ra thỏa mãn bực tức của mình, nhưng mình đang làm hại người khác. Và mới đây, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói thật mạnh, nói hành, nói xấu người khác là đang giết chết họ. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ hôm nay, nhờ lời cầu bầu của các thánh từ đạo tại Việt Nam, xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn có sức mạnh để luôn chọn Chúa, chọn những giá trị của tin mừng, thay vì chọn trần thế với những tiền của danh vọng lạc thú, hay chọn được cái tôi ích kỷ của mình. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một đề tài mới. Giáo hội là gì? Có câu chuyện kể rằng, trong thời kỳ Bách Hải đạo Công giáo tại Trung Quốc, quân lính được lệnh điều các linh mục, tu sĩ nam nữ vào trong các nhà giam và đốt phá nhà thờ trong các làng mạc. Một cậu bé không hay biết gì về cuộc bách hại vừa nổi dậy. Sáng hôm đó, cậu đến nhà thờ như thường lệ. Vừa tới nhà thờ, một người lính với gương mặt hung dữ, tay cầm súng chặn cậu lại và hạch hỏi. Mày đi đâu? Mày tới đây làm gì? Cậu bé ngây thơ trả lời. Con tới nhà thờ học giáo lý với các cha truyền giáo. Quân lính hằn học nói. Không còn giáo lý gì nữa hết. Cậu bé nói thêm. Xin cho con gặp các cha. Không còn nhà truyền giáo nào ở đây nữa cả. Chúng tôi đã điều các ông ấy vào tù hết rồi. Vậy xin cho con được vào nhà thờ cầu nguyện.
Quân lính hung hăng trả lời, mày không thấy đó ư, không còn nhà thờ nữa, tất cả đều bị đốt phá cả rồi. Cậu bé buồn rầu, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy trên gò má. Sau một lúc yên lặng, cậu mạnh dạn nói với quân lính rằng, các ông nói là không còn nhà thờ nữa ư, nhưng con đây là một tín hữu Kitô, con đã được nhận lãnh bí tích rửa tội, con đã thuộc về gia đình của Chúa. Tâm hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ngự trong lòng con là nhà thờ, con là giáo hội. Các bạn thân mến, tuy còn trẻ người nhỏ tuổi, nhưng câu trả lời dũng cảm của cậu bé nói trên đã nói lên cách đúng thực giáo lý về giáo hội là gì. Giáo hội không phải chỉ là tòa nhà được dùng làm nơi thờ phượng, nơi tụ họp các tín hữu để cử hành thánh lễ, nhất là trong những ngày Chúa Nhật. Giáo hội cũng không phải chỉ đóng khung trong một cơ cấu với các phẩm trật, các tổ chức theo nghi thức và pháp lý dưới sự điều khiển của Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, linh mục và tu sĩ. Vậy giáo hội là gì dưới cái nhìn đức tin của người tín hữu Kitô? Và Chúa Giê-xu đã thành lập giáo hội nhằm mục đích nào và như thế nào? Câu trả lời đơn sơ chân thành của cậu bé nói trên nói lên yếu tố chính của giáo hội là gì? Giáo hội tức là mỗi người chúng ta. Qua bí tích rửa tội, mỗi người tín hữu được sáp nhập vào giáo hội như cành được chiết vào thân cây để được thông phần nhựa sống của cả thân cây. Mỗi người tín hữu là giáo hội, là chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Chúa Kitô, là đền thờ sống động nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị và với ơn thánh của Ngài. Vì mỗi người có một diện mạo khác nhau nên giáo hội cũng đa diện và có thể được nhìn, được hiểu biết với nhiều kiểu khác nhau. Như một người vừa là linh mục, vừa là tu sĩ dòng, vừa là giáo sư thì cũng có thể được nhìn dưới những cách sống và hoạt động khác nhau. Hoặc một tín hữu là người cha, người chồng trong gia đình, vừa là bác sĩ, vừa có năng khiếu chơi đàn, vân vân, nên cũng có những cách sống và hành động tùy lúc, tùy môi trường, mặc dù luôn là tín hữu sống đức tin vào Chúa Kitô. Giáo hội cũng có thể được nhìn như thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô để tiếp nối sứ mệnh cứu độ của Ngài qua mọi thời đại, dưới mọi bầu trời, như một cơ quan có tổ chức để thực thi một sứ mệnh rõ rệt. Thông thường, người ta không đặt ra một tổ chức trước, sau đó mới đi tìm kiếm việc gì phải làm. Trái lại, trước hết phải xác định rõ mục tiêu nhắm tới, công việc phải thực hiện. Sau đó mới tìm cách sắp xếp tổ chức, hoạch định chương trình và đường lối phù hợp để đạt tới mục đích đó. Các bạn trẻ thân mến, cũng vậy, giáo hội được Chúa Kitô thành lập để thi hành một sứ mệnh rõ rệt. Ngay từ thuở ban đầu, Chúa Giê-xu tuyển chọn các môn đệ theo Ngài và huấn luyện họ thành những tay thợ đánh cá người. Trong suốt những năm công khai rao giảng, Ngài đã muốn tụ họp dân chúng lại như chủ chiên thu tập các con chiên thành một đàn chiên.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh trời.
Chúng ta sẽ nói về một đề tài khác, ý định của Thiên Chúa. Chúng ta đã nghe nói, hợp quần gây sức mạnh. Ai trong chúng ta cũng có thể ý thức được rằng, tự sức riêng mình rất khó mà có thể thành công được trong những sứ mệnh khó khăn cao cả, nhưng cần được chúng ta hợp sức với nhiều người khác. Vì thế mà phát sinh ra những đoàn thể, những hội đoàn, hiệp hội, những nhóm, những tổ chức, vân vân, vừa để bảo vệ quyền lợi của các hội viên, vừa để thực hiện mục đích họ muốn nhắm tới. Một hội viên không được nâng đỡ, cổ võ của nhóm có chung một ý hướng, một lý tưởng, sẽ rất dễ nản lòng, thối chí và cuối cùng bỏ cuộc. Trái lại, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm nhất trí. Sự phấn khởi của người này sẽ khích lệ tinh thần của người khác như dòng máu lưu chuyển trong huyết quản của cả thân thể. Sự phấn khởi tinh thần dấn thân phục vụ là điều dễ nhận thấy bằng giác quan hơn là được giải thích bằng lời nói. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Quả vậy, ai lại không hiểu điều đó? Tiếng hát của một cá nhân đâu có là gì giữa một đám đông ồn ào xô bồ. Nhưng nếu nhiều giọng hát hợp lại thành ca đoàn, cả đám đông sẽ được nghe rõ. Vì thế, Thiên Chúa cũng muốn quy tụ chúng ta lại thành một ca đoàn của giáo hội, để cất cao bài ca tình thương và tin mừng cứu độ đến cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Các bạn thân mến, để thực hiện kế hoạch vĩ đại đó, Thiên Chúa đã làm gì? Trong phúc âm, chúng ta có thể đọc thấy câu trả lời cách rõ ràng. Trước hết, Thiên Chúa sai con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian mặc lấy thân xác loài người như tất cả mỗi người chúng ta. Ngài cũng có một thể xác biết đói, biết khát, biết đau đớn, một trái tim biết rung động vì yêu thương, biết xót xa vì vô ơn phản bội. Một ngôn ngữ để diễn tả tư tưởng và tâm tình, một quốc gia với mảnh đất dẫm chân, một mái nhà cư trú, một gia đình làm nơi sinh trưởng, một dân tộc với cả gia sản truyền thống văn hóa và tôn giáo. Ngài tự nguyện chấp nhận thân phận của con người, ngoại trừ một điều khác biệt là tội lỗi, bởi vì Ngài là con Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, hoàn toàn vô tội, để chuộc lại toàn thể nhân loại đã bị sa ngã vào bùn lầy của tội lỗi. Chúa Giêsu đến trần gian và sống giữa dân Ngài để kêu gọi và quy tụ tất cả những người tin nhận tin mừng cứu độ thành một dân tộc tuyển chọn là đại gia đình con cái Chúa, tức là giáo hội. Là phần tử của giáo hội, sứ mệnh của mỗi người cũng chính là sứ mệnh của giáo hội, tức là rao truyền tin mừng về tình thương và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là trở nên trung gian đón đưa những người khác vào trong gia đình con cái Chúa. Nhiều khi, chúng ta có thể lầm tưởng rằng, việc rao truyền tin mừng cứu độ đó dựa trên lời nói, nhưng trước hết là bằng chính đời sống của mỗi người. Người Trung Quốc có một câu châm ngôn rất chí lý. Bạn làm gì mà phải lớn tiếng đến nỗi tôi không còn có thể nghe điều bạn muốn nói là gì nữa? Chúng ta cũng đã quá quen thuộc với câu, lời nói thoáng qua, nhưng chỉ có việc làm mới đánh động lòng được. Chúng ta có thể thử hỏi, ai là những phần tử sống động và rao giảng tin mừng tình thương Chúa hữu hiệu hơn cả? Không hẳn là những người chuyên nghề rao giảng, nhưng là những người rao giảng bằng chính đời sống mình, là những người biết sống thế nào để lời nói của họ đi đôi luôn ăn khớp với việc làm của họ. Những nhân chứng của tình thương Chúa không hẳn là những người biết nói hay về tình yêu Chúa là gì, nhưng trước hết là những người biết thực sự yêu thương cách đúng đắn như Thiên Chúa yêu thương vậy. Với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Một số các lần hiện ra không được thừa nhận, nhưng được giáo quyền cho phép tôn sùng Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, như đã biết, Đức Mẹ đã hiện ra đó đây trên thế giới, xin chúng ta cầu nguyện nhiều và sống niềm tin Kitô nghiêm chỉnh, xác tín. Cho tới nay, chúng ta đã duyệt xét một số các vụ hiện ra được giáo quyền chính thức thừa nhận. Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ hiện ra khác đã không được giáo quyền thừa nhận, nhưng Đức Giám mục giáo phận cho phép tín hữu tôn kính Đức Mẹ tại đó. Đây đã là trường hợp tại Saint-Bausil-de-la-Sille ở bên Pháp năm 1873, trong đó ủy ban điều tra vụ hiện ra chia rẽ, không thống nhất với nhau. Một trường hợp khác nữa là tại Pellevoisin năm 1876, và gần hơn là vụ Đức Mẹ hiện ra tại Île-de-Bouchard năm 1947. Hồi đó, nước Pháp rơi vào tình trạng căng thẳng và hỗn loạn. Đảng Cộng sản chuẩn bị đảo chánh để lên nắm chính quyền. Sau khi phân phát khí giới cho các nhóm cách mạng, Đảng Cộng sản Pháp tổ chức các cuộc biểu tình đình công bãi thị ồ ạt và tung ra các khẩu hiệu cách mạng. Các cuộc đụng độ đã khiến cho hàng chục người chết và đã có 106 người bị kết án tù vì tội khủng bố phá hoại. Cái chết mờ ám của tướng Leclerc đè nặng trên bầu khí nội chiến. Chính trong bầu khí nguy kịch ấy, ngày 8 tháng 12 năm 1947, Đức Mẹ đã hiện ra với bốn bé gái trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouchard. Đó là hai chị em Jacqueline và Jeannette Aubry, 12 và 7 tuổi, và em họ là bé gái Nicole Robin, 10 tuổi, và Laura Poisson, 8 tuổi. Hai chị em Jacqueline và Jeannette là con một gia đình không sống đạo. Từ ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cho tới ngày 14 tháng 12, tức trong một tuần, Đức Mẹ đã liên tục hiện ra với các em trong nhà thờ Thánh Egidio tại Île-de-Bouchard. Đức Mẹ sống Đức Mẹ lộ đức nói với các em: "Chúng con hãy nói với các trẻ em cầu nguyện cho nước Pháp, vì nó rất cần trong các ngày nguy hiểm lớn lao này." Khi Jacqueline xin Đức Mẹ một phép lạ, Đức Mẹ trả lời: "Ta không đến để làm các phép lạ, nhưng để mời gọi các con cầu nguyện cho nước Pháp. Ngày mai, con sẽ không cần phải đeo kính nữa." Và đã xảy ra như thế. Ngày 11 tháng 12, Đức Mẹ nói với các em về việc xây nhà nguyện và hang đá kính mẹ trong tương lai, rồi chúc lành cho các em. Ngày 14 tháng 12, trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ xin các em cầu nguyện cho những người tội lỗi, cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Đức Mẹ báo cho các em biết trước khi rời các em là sẽ gửi một ánh sáng mặt trời xuống. Và thật thế, tuy hôm đó bầu trời âm u, nhưng có một ánh sáng chiếu soi các em trong một nhà thờ, nơi ánh sáng không lọt vào được, và trong một hướng không phải hướng bình thường cho các ánh sáng mặt trời trong mùa đông. Tuy có sự chống đối của các đồng chí trong Đảng Cộng sản, nhưng ông Benoît Franchon là người đã tổ chức các cuộc xuống đường biểu tình nhằm nổi dậy cướp chính quyền, đã ra lệnh ngưng cuộc tổng đình công bãi thị. Và thế là bầu khí hòa bình và trật tự xã hội được vãn hồi tại Pháp. Trong hơn 10 năm trời, em Jacqueline đã bị một nhóm người phạm thánh bạo hành với ma túy, tiêm chích thuốc mà không được ai bảo vệ và bênh đỡ, cho tới khi một viên chỉ huy hiến binh chấm dứt các lạm dụng ấy với các lời đe dọa. Jacqueline đã bị mất sức khỏe vì các bạo hành kéo dài, nhưng em không đánh mất đức tin và lòng tín thác nơi Thiên Chúa và mẹ Maria. Các vụ hiện ra đã không là đối tượng của việc phán xử tiêu cực và không bị giáo hội phiền trách, nhưng đã có sự thinh lặng và các giới hạn vì những gì đã xảy ra cho Jacqueline. Tuy không được chính thức nhìn nhận, nhưng giáo quyền cho phép tín hữu tôn kính Đức Bà cầu nguyện. Tuy nhiên, vụ Đức Mẹ hiện ra này đã được chị Martha Robay báo trước. Buổi sáng ngày 8 tháng 12 năm 1947, tại Châteauneuf-de-Galore, cha Fine đọc báo và biết tin liên quan tới tình hình tê liệt toàn diện của nước Pháp. Cha đến Ferpe để nói chuyện và cầu nguyện với chị Martha Robay như vẫn thường làm. Chị Robay là nhà thần bí, bị bệnh tê liệt toàn thân, không ăn uống gì được. Nhưng trong suốt 50 năm trời, chị chỉ sống nhờ mình Thánh Chúa biến vào trong người chị khi chị rước lễ mỗi tuần một lần. Cha Fine kể cho chị biết tình hình trong nước và nói, nước Pháp thế là bị lừa đảo. Chị trả lời giọng tươi vui, không đâu thưa cha. Nước Pháp không như cha nói đâu, Đức Mẹ sẽ hiện ra với các trẻ em và nước Pháp sẽ được cứu. Khi đó là 10 giờ sáng, cha Fine rời nhà chị Martha Robay và tiếp tục làm việc nhưng nghi ngờ. Vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm đó, Đức Mẹ hiện ra với bốn bé gái trong nhà thờ giáo xứ Ile-de-Bussa, vùng Turenne, Trung Nam nước Pháp. Đức Mẹ nói với các em, trong các ngày này nước Pháp gặp nguy hiểm lớn lắm, các con hãy cầu nguyện. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Mẹ dạy các em lần hạt, cầu nguyện cho kẻ có tội và làm dấu thánh giá. 10 ngày sau đó, các cuộc đình công bãi thị chấm dứt, sự đe dọa của Cộng sản tan biến và nước Pháp có thể bắt đầu việc tái thiết sau đệ nhị thế chiến. Liên quan tới 50 năm sau cùng, cho tới năm 1988, học giả Bile đã thu thập một danh sách 200 vụ hiện ra không được công nhận và thường bị phán đoán một cách không thuận lợi. Các vụ hiện ra này thường không thể đàn áp được liên quan tới các thị nhân đã không được chấp nhận cũng như không được hướng dẫn nhưng bị bóp nghẹt nên mất giá trị. Chẳng hạn như trường hợp xảy ra tại Nevada bên Hoa Kỳ, nơi thị nhân và tín hữu nhiệt thành ủng hộ các vụ hiện ra đã bỏ giáo hội công giáo và tự ly khai. Thế rồi còn có các vụ hiện ra không thật tại Bayside, New York, hay tại Palma de Troia, nơi một phần của cộng đoàn còn đi tới chỗ tấn phong các giám mục và chọn lên một ngụy giáo hoàng hồi năm 1975. Người ta có thể tự hỏi, nếu đã có một mục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ đã có thể hướng dẫn tín hữu trong nghĩa đúng đắn và chữa lành các hiện tượng này. Việc hướng dẫn mục vụ này cũng liên quan tới bốn nhóm các vụ hiện ra đã được bàn tán nhiều và có người ủng hộ. Trước hết là các vụ hiện ra tại Kérissinan trong vùng Bretagne, Tây Bắc nước Pháp. Tại đây một phụ nữ nông dân trẻ là bà Jeanne Louise Ramonet đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Ngày 15 tháng 7 năm 1938, trong khi chăn bò trong một cánh đồng không xa nhà bao nhiêu, chị kinh ngạc trông thấy một ánh sáng rất mạnh, trong đó chị thấy một bà rất xinh đẹp, mặc áo màu xanh da trời viền trắng, có một khăn choàng và một áo choàng trắng, và trong tay cầm một cỗ choàng hạt, cũng có các hạt màu trắng. Các cuộc hiện ra của mẹ Maria và Chúa Giêsu kéo dài từ năm 1938 tới 1965, hầu như bao giờ cũng có sứ điệp mà bà Jeanne Louise ghi chép lại rất cẩn thận. Từ ngày 15 tháng 9 năm 1938 cho tới ngày 1 tháng 10 năm 1965 đã có 71 vụ hiện ra, 15 lần Chúa Giêsu cùng hiện ra với mẹ Maria, 11 lần Chúa Giêsu hiện ra một mình, 1 lần Thánh Gia hiện ra và 43 lần Đức Mẹ hiện ra một mình. Tổng cộng tất cả có 65 sứ điệp, mỗi sứ điệp trung bình dài 2 trang giấy. Chúa Giêsu và mẹ Maria yêu cầu thánh hiến thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ. Mẹ cũng cho biết lời cầu nguyện bằng chàng hạt mân côi được mẹ ưu tiên ưa thích. Ngày 12 tháng 10 năm 1956, Đức cha Fauvel, giám mục giáo phận Tempe Eleon đã ra thông cáo than phiền sự kiện có một nhà nguyện được xây cất mà không có phép của tòa giám mục. Trong thông cáo, Đức cha cũng cấm các linh mục tu sĩ nam nữ đến thăm viếng nơi đây và không được mời gọi tín hữu đến hành hương. Ngày 24 tháng 3 năm 1961, Đức cha Fauvel đã công khai lên án các vụ hiện ra tại Kérissinan, lý do là vì các chỉ dẫn của ngài đưa ra trước đây đã không được chú ý tuân hành. Trong thông cáo lần này, Đức cha cấm mọi hình thức sùng mộ tôn kính tại Kérissinan và đe dọa sẽ đưa ra các hình phạt theo giáo luật nếu không tuân hành. Đức cha Barbu, giám mục kế vị Đức cha Fauvel, cũng ra hai thông cáo khác nói cùng giọng điệu lên án các vụ hiện ra tại Kérissinan. Một thông cáo công bố ngày 20 tháng 5 năm 1973 và một thông cáo công bố ngày 12 tháng 7 năm 1975. Vị sau cùng, Đức cha Marie Leve, được chỉ định làm giám mục năm 2007 nhưng bị thôi chức vì lý do sức khỏe năm 2014. Các vụ đức bà của tất cả mọi dân tộc hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Alkmaar bên Hà Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 tới ngày 31 tháng 5 năm 1959, cũng đã gặp rất nhiều chống đối khó khăn trước khi được chấp nhận. Bên cạnh đó còn có khoảng 2.000 lần Đức Bà Núi Camelo hiện ra với bốn bé gái tại Garabandal bên Tây Ban Nha giữa các năm 1961 tới 1971. Ngoài ra còn có các lần Đức Mẹ Hoa Hồng hiện ra tại San Giorgio gần tỉnh Piacenza bên Italia nữa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa cho muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình.
Ngày kia, một người đàn ông nói với vợ mình rằng, anh đã đặt một bữa tiệc ở một nhà hàng sang trọng và mời mẹ đến cùng ăn tối với chúng ta. Người vợ khó chịu nói, nhà có dư giả gì đâu mà anh lại còn bày vẽ thêm chuyện. Người chồng giải thích, mẹ đã vất vả nuôi anh khôn lớn, chúng ta kết hôn đã 8 năm. Anh muốn mẹ yên tâm rằng cuộc sống của anh không thiếu thốn gì cả. Người vợ không thay đổi được ý định của chồng, đành ấm ức đi đến nhà hàng. Trong bữa ăn, người vợ không ngừng gắp thức ăn cho đứa con trai nhỏ của họ. Đây là lần đầu tiên thằng bé mới được ăn những món ngon như thế. Người mẹ già ăn rất ít. Ánh mắt bà hiền từ nhìn con cháu, mỉm cười hạnh phúc. Người đàn ông nói, mẹ cứ ăn nhiều hơn nhé. Người mẹ cười nói, mẹ già rồi, ăn một chút vào là no. Nhìn bàn ăn còn đầy thức ăn, anh nghiêm sắc mặt lại nói, thưa mẹ, nhà hàng này có quy định, đồ ăn thừa sẽ bị phạt tiền, không được gói mang về. Người mẹ nghe vậy mới bắt đầu động đũa. Trong mắt người đàn ông, đây là lần đầu tiên mẹ của anh ăn được nhiều và ngon như vậy. Khi về đến nhà, người vợ khó chịu hỏi chồng rằng, các món ăn còn thừa, chúng ta có thể gói mang về nhà cho con mình ăn tiếp. Sao anh phải nói dối mẹ? Để mẹ cố ăn nhiều như vậy. Người chồng nghẹn ngào nói, từ nhỏ tới lớn, trong nhà có đồ ăn gì ngon, mẹ đều không dám ăn, mà nói dối là đã no rồi, để dành hết cả phần của mẹ cho anh. Đã nhiều năm trôi qua, thói quen ấy của mẹ vẫn không thay đổi. Anh luôn có một ước muốn, muốn mẹ được ăn đồ ăn ngon và ăn được nhiều trong bữa ăn. Nếu hôm nay anh không nói dối, mẹ nhất định sẽ không động đũa nữa. Người chồng chưa kịp nói xong, người vợ đã rơi lệ. Cô cũng nhớ đến mẹ mình. Bà ấy cũng chẳng như vậy sao? Ngày hôm nay, cô cũng đã làm mẹ. Mỗi ngày đều vô tư dành hết tình mẫu tử cho con. Vậy mà tình mẫu tử mẹ đã dành cho mình, hình như cô đã quên mất. Quý vị và các bạn thân mến, trong số những tình thương đong đầy trong cuộc đời chúng ta, tình thương của mẹ là tình thương đầu tiên và cụ thể nhất mà chúng ta cảm nhận được. Những kỷ niệm về mẹ và tình thương của mẹ vẫn luôn đong đầy trong ký ức của tất cả những người con. Đối với người đàn ông trong câu chuyện bên trên, ký ức của anh về mẹ là những lần mẹ đã nói dối để nhường phần ăn cho anh. Và mãi cho đến khi anh đã khôn lớn, tình thương và thói quen dễ thương ấy của mẹ anh vẫn không thay đổi. Do vậy, anh đã thể hiện tình thương và sự quan tâm của mình đối với mẹ qua một bữa ăn với nhiều món ngon và một lần nói dối để mẹ có thể ăn ngon và ăn nhiều hơn nữa. Mỗi người chúng ta đều được người mẹ của mình yêu thương và quan tâm theo những cách thức khác nhau. Có lẽ đôi lần, chúng ta cũng nghe mẹ của mình nói dối rằng mẹ không sao trong khi mẹ đang ốm, rằng mẹ vẫn ổn khi chúng ta bận rộn, không thể gọi điện thoại trò chuyện hoặc trở về nhà thăm mẹ vào mỗi dịp cuối tuần. Giữa những ồn ào, tất bật của cuộc sống và những đòi hỏi của công việc, chúng ta cần dành thời gian để quan tâm và chăm sóc mẹ khi mẹ đang còn hiện diện với chúng ta, ngay cả khi vì những lý do nào đó mà mẹ đã trở thành những gánh nặng. Quan tâm chăm sóc cha mẹ là bổn phận của mọi người con, và đó cũng là cách thức đẹp lòng Chúa qua việc thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Đối với người mẹ đã đưa chúng ta bước vào cuộc đời này, sách Huấn Ca đã dạy chúng ta rằng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính. Chúng ta hãy quan tâm đến mẹ nhiều hơn bằng sự dịu dàng, ân cần chăm sóc mẹ khi mẹ vẫn còn hiện diện bên cạnh chúng ta, và gia tăng lời cầu nguyện cho mẹ khi mẹ đã không còn trên cõi đời này. Lạy Chúa Giêsu, trong những tháng năm tại thế, Chúa đã hết mực hiếu thảo với mẹ Maria. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống hiếu thảo với người mẹ mà Chúa đã gửi đến cho chúng con trong cuộc đời này, bằng sự quan tâm chăm sóc và lời cầu nguyện dành cho các ngài. Amen.
Uống nước nhớ nguồn làm con luôn thao kính mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn người ơi xin đừng quên nghĩa ân, bay cao đến tận trời vinh quang lúc thành tài. Xin người hãy nhớ những công ơn kinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha. Nguyện Chúa cho con ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an lành đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Nguyện Chúa cho muôn ơn cho cha mẹ của được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa
tình đáp ơn tình mẹ cha. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa, đền đáp ơn tình mẹ cha.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.